Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Văn Phương từ Sài Gòn gửi thư đến câu hỏi như sau. Kính chào bác sĩ, xin cho cháu hỏi về việc tóc bị bạc nhiều khi vẫn còn trẻ tuổi. Cháu năm nay mới ngoài 30 tuổi, sức khỏe bình thường nhưng tóc của cháu bị bạc rất nhiều. Các bạn cháu gọi đùa là phương muối tiêu, tức là tóc muối tiêu, mà thực tế thì muối nhiều hơn tiêu, giống như một người lớn 60 hay 70 tuổi. Cháu nhớ lại, khi bước vào tuổi thanh niên thì hình như tóc của cháu đã xuất hiện nhiều sợi tóc bạc rồi, và mật độ tóc bạc ngày càng tăng trong những năm gần đây. Cháu dùng các loại dầu gội đầu được quảng cáo là dưỡng tóc tốt nhất nhưng hình như không có một tác dụng nào. Thỉnh thoảng cháu cũng thấy những người trẻ tuổi bị tóc muối tiêu như cháu nhưng rõ ràng là tỷ lệ không nhiều. Xin bác sĩ giải thích cho nguyên do và cách chữa trị. Nếu không chữa trị thì có hại gì cho sức khỏe không? Chứng này có di truyền hay không? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh tóc bạc sớm. Trước hết chúng ta nên bàn về cái vấn đề thế nào là tóc bạc sớm và thế nào là không sớm. Thì tóc bạc lúc nào thì tùy theo sắc dân. Đối với người da vàng, tôi xin tạm chữ da vàng, nhưng mà người Mỹ thì gọi là Asian, người châu Á, người Đông Á, thì nếu mà khoảng gần 40 là coi như là da tóc bắt đầu bạc. Người da trắng khoảng từ 34 cho tới 35 tuổi, người da đen trẻ hơn khoảng từ 44 cho tới 46 tuổi. Và đối với chừng 50% của chúng ta, là một nửa số trong chúng ta, thì tóc bạc đáng kể lúc qua tuổi 50. Nếu người da trắng tóc bạc trước 20 tuổi, người da đen nếu mà tóc bạc trước 30 tuổi thì gọi là tóc bạc quá sớm. Và không có số liệu cho người Á Châu chúng ta, thì tôi đoán có lẽ người Á Châu chúng ta nằm đâu giữa khoảng đó, và cứ tạm xem như là nếu mà tóc bạc trước 25 tuổi thì chúng ta coi như là tóc bạc quá sớm đối với người Á Châu. Về nguyên nhân thì chúng ta chưa hiểu rõ, và có thể là cái yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng. Thì trái với tư tưởng trong dân gian, y giới cho rằng stress không có làm cho tóc bạc được, có nghĩa là không có làm cho một cái sợi tóc nó đang đen nó trở thành trắng. Chúng ta nghe nói về trường hợp một nhân vật nào đó sáng ngủ dậy, tóc đội bạc phơ, như là trong chuyện Tàu thì có Ngũ Tư Tư bị vua Sở theo đuổi, hay là bên Pháp thì có hoàng hậu Marie Antoinette thời cách mạng Pháp bị đưa lên máy chém, và chỉ có trong một đêm thì tóc bạc trắng. Và gần đây hơn thì trong câu chuyện của bà Barbara Bush, sau khi có người con gái chết vì ung thư thì cũng cái chuyện kể rằng là tóc bà bị bạc đi. Theo như trong y khoa thì màu tóc do sắc tố melanin được sản xuất bởi các tế bào gọi là melanocytes ở trong cái nang lông hay là nang tóc. Từ này tôi xin dịch của cái từ là hair follicle. Những cái nang lông tóc này nó nằm ở dưới chân của sợi lông hay là sợi tóc. Nếu các tế bào này không có hoạt động nữa hay là chết hay là giảm hoạt động bớt xuống, thì vì không còn có sắc tố, không đủ sắc tố, thì cái sợi tóc sau đó được cái hair follicle, được cái nang lông tóc, nó sản xuất ra và nó sẽ trắng vì nó không có melanin. Một khi một phần của cái sợi tóc đó đã cái thành hình, thì theo y học thì coi cái phần sợi tóc đó là một cái bộ phận đã chết, nên nó không có thể đang từ tóc có màu, ví dụ đen hay là nâu, mà nó đổi sang màu trắng được. Thì hiện nay người ta giải thích cái hiện tượng mà chúng ta cho là qua đêm hay là một trong thời gian ngắn mà tóc trở thành bạc, người ta giải thích như sau. Là một số người đã có sẵn tóc muối tiêu, vừa có tóc trắng, vừa có tóc đen. Nang tóc ở những cái gốc của cái sợi tóc mà bạc á, những cái sợi tóc không có màu thì nó chịu đựng cái stress tốt hơn. Thì lúc stress hay là một biến cố nào đó tác dụng lên cái hệ thống tự miễn nhiễm, autoimmune system, trên hệ thống miễn nhiễm và làm hư hại các nang tóc, các cái sợi tóc có màu nó rụng đi, những cái tóc đen nó rụng đi và để lại hoàn toàn là tóc bạc, hay là trong số đó cái tỷ lệ tóc bạc nó lớn hơn trước nhiều. Do đó chúng ta thấy cái màu của toàn bộ tóc, cái bộ tóc chứ không phải là từng sợi tóc, nó có thể thay đổi nhanh chóng, thường thường là có thể là trong vài ngày, trong vài tuần hay là trong vài tháng. Nhưng mà qua đêm mà đổi một cái sợi tóc nào đó không có thể đổi từ đen hay là nâu mà qua trắng được. Một số người người ta nghĩ rằng là những cái người tóc bạc sớm thiếu vitamin B12, thì B12 nó có ở trong thịt, trong trứng hay là trong sữa. Một số người vì bệnh dạ dày, vì giải phẫu cắt bớt một phần dạ dày, hay là vì họ thiếu một cái chất gọi là intrinsic factor ở trong dạ dày, họ không có hấp thụ tốt được cái vitamin B12. Một số người bị bệnh ruột có thể hấp thụ kém và cũng có thể thiếu cái vitamin này. Và một số người bị rối loạn cơ năng tuyến não thùy, tôi xin gọi tuyến não thùy đây là pituitary gland, là một cái tuyến nhỏ nó nằm ở dưới đáy não và là nơi điều khiển cơ năng nhiều cái tuyến nội tiết khác như là tuyến thượng thần, tuyến giáp, tuyến sinh dục. Thì những một số người bị rối loạn cái cơ năng tuyến não thùy có thể bị tóc bạc sớm. Và một số người bị rối loạn tuyến giáp như là cường giáp, là cái tuyến giáp nó hoạt động quá nhiều, hyperthyroidism, hoặc là suy tuyến giáp hoạt động kém quá, hay là cái bệnh Graves, là cái bệnh lồi mắt, rồi sưng tuyến giáp, bướu tuyến giáp và cái tuyến giáp hoạt động quá nhiều, hay là bệnh Hashimoto, là một cái bệnh tuyến giáp nó sưng lên do các kháng thể nó từ miễn nhiễm nó tấn công vào cái tuyến đó, thường thường ở cái người đàn bà trẻ, và cũng có thể làm cho tóc bạc sớm. Một số người bị cái bệnh gọi là bạch biến, có những cái lốm đốm trắng ở trên da, và những cái lốm đốm này có thể lan rộng ra và có thể làm tóc của họ mất màu. Bạch biến từ tiếng Anh gọi là vitiligo. Và trước đây người ta nghi cái bệnh xương xốp hay là loãng xương, trong đó cái mật độ xương thấp, osteoporosis, đi đôi với lại việc tóc bạc sớm. Tuy nhiên, ở một cái khảo cứu mới ở California năm 2007 thì cho thấy là không có liên hệ giữa cái bệnh loãng xương, giữa cái mật độ của xương và cái bệnh tóc bạc. Thì nói chung, trừ trường hợp ngoại lệ, tóc bạc sớm không có nghĩa là chúng ta có một cái vấn đề về sức khỏe, và y học không có giải pháp làm cho tóc nó đổi màu từ một cái bộ tóc bạc ra cái bộ tóc có màu được mà không có cần nhuộm. Thì trong đông y, chúng ta được nghe nói người ta nhắc đến nhiều tới hà thủ ô, và trong cái tên tiếng Trung Quốc thì người ta gọi đó là pho ti hay là hơ sâu wu. Thì cái tên khoa học của cái cây hà thủ ô là Polygonum montiflorum. Và cái cây này được cho là có khả năng làm tóc đen, phục hồi sinh lực ở tuổi trẻ, thì theo như cái tin tưởng ở dân gian và ở trong cái truyền thống của đông y. Tuy nhiên, theo cái từ điển bách khoa Wikipedia, thì cái chất cái cây Polygonum montiflorum này có một cái chất, nó là những cái dẫn chất của anthraquinone, dẫn chất là derivative của anthraquinone, và cái chất này có thể gây độc gan nếu chúng ta xài quá nhiều. Và trong y văn có 3 trường hợp được công bố, trong đó mà một cái thuốc của Trung Quốc tên là Shou Wu Pian, trong đó có chứa chất của cây hà thủ ô và đã viêm ra, gây ra 3 cái trường hợp gan cấp tính, từ tiếng Anh gọi là acute hepatitis. Thì thiết tưởng nếu mà muốn dùng cái hà thủ ô trong cái mức đáng kể thì cần được chuyên viên về đông y, và nếu có thể còn chuyên viên về tây hướng dẫn. Nhất là cái thuốc hà thủ ô pho ti này nó có tác dụng giống như là estrogen, tất nhiên là giống như là một cái hormone ở phái nữ. Và nếu mà cái thuốc này người ta cho họ những cái dùng phụ nữ sau khi mãn kinh, và nếu mà dùng trong những cái người đã bị ung thư vú, những cái người có ung thư buồng trứng, tử cung, tuyến tiền liệt, hay là những cái người đang có bầu, thì sẽ có những cái tác dụng không tốt. Và nhắc lại là nên cẩn thận xài, nhất là trong nói những cái nhóm bệnh nhân như vậy. Người tóc bạc thì nhuộm tóc và chấp nhận tóc mình bạc, và cũng nên nhớ rằng là thì cái tóc bạc nó cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Và thêm một điểm nữa, chúng ta có thể đổi cái kiểu tóc, nhất là phụ nữ, cho thích hợp với tóc bạc. Như là người ta nhận thấy nếu mà tóc bạc thì tóc cắt ngắn và gọn và theo những cái kiểu tân thời thì thấy nó có vẻ dễ chấp nhận, dễ đẹp hơn là để tóc dài theo cái kiểu cổ điển. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.